Chương 2. Lối 9 giờ tối, trời mưa lâm râm, gió thổi phai phái. Thầy Nhãn khép cửa, rồi nằm trên ghế ca đép, để dựa vách, tay ôm cây đờn và khải, miệng ngâm. Mưa thu rỉ rả gió hay hay, nhớ khách chung tình khách có hay. Cô đàn mình mặc áo mưa, đầu choàng khăn lạnh, xô cửa nhẹ nhẹ bước vô nhà. Rồi lần lại đứng phía đầu ghế chỗ thầy Nhãn nằm mà thầy không hay. Thầy cứ khải đờn mà ngâm tiếp rằng: tan hiệp nhân duyên ai nỡ khiến, thị phi miệng thế khó làm khuây. Thầy ngâm tới đó thì cô cúi mặt xuống, rồi hai tay ôm đầu thầy mà hôn trơ hôn trất. Thầy buông cây đờn, kéo cô lại ngồi trong lòng thầy và hỏi rằng: làm sao ban đêm mà em lên được đây? Cô lột khăn và ngó thầy, cười mà đáp rằng: em mướn xe xong mã em đi. Em nói sao, với chồng em mà đi được hả? Nó đi Sài Gòn hồi sớm mơ rồi, đi bán lúa rồi bổ hàng về bán. Thầy nắm tay cô mà hôn hai cái rồi nói rằng: em mướn xe đi như vậy không sợ thiên hạ họ hay rồi mang tiếng hay sao? Anh tưởng em dại lắm hay sao? Xe tới nơi, em biểu ngừng ngoài chợ. Em trả tiền rồi làm bộ vô mấy tiệm mua đồ một hồi. Đi một khúc xa rồi em mới kêu xe kéo mà vô đây chứ. Cô đứng dậy, cởi áo mưa vắt trên ghế, bước ra đóng cửa chặt, dặn đèn lên cho sáng, rồi trở lại cũng ngồi trong lòng thầy. Hai tay ôm mặt, cặp mắt nhìn trân trân, miệng cười chúm chím mà hỏi rằng: hôm nay lâu lên, em nhớ anh quá à, anh còn thương em không? Thầy giói tay kéo cô xuống, hai mặt kề nhau, rồi thầy nói: em hỏi kỳ quá, nếu qua không thương em thì qua đâu có phải mang tội tà giam như vậy. Cô dùng buông thầy ra mà nói rằng: rõ ràng anh không thương em, bởi vì nếu anh thương em thiệt tình thì có đâu anh lại kể chánh giam hay tà giam. Thầy chau mày, xong gượng cười mà đáp rằng: chồng của em chàng ràng trước mắt qua hoài, ngày như đêm qua không thể nào mà quên được. Vì chữ tình mà tôi đã phạm tội nặng lắm em ơi. Xa em thì qua thương nhớ, mà gần em thì qua ăn năn vô cùng. Cô nghe mấy lời, cô ngồi lặng thinh. Thầy hỏi rằng: đôi ta gần nhau mấy tháng nay, vậy mà chồng của em không tỏ dấu gì nghi ngờ hả?
Không.
Cô ngồi trơ trơ mà suy nghĩ một hồi rất lâu. Rồi cô dục nói rằng: em hiểu rồi, tại chồng của em nên anh không thể thương em cho hết tình được. Hễ đôi ta gần nhau thì có chồng của em đứng giữa hoài, cái hình của chồng em phải tiêu mất thì đôi ta mới vui vẻ mà hưởng hạnh phúc sum vầy được. Em nhất định ở luôn trên này với anh, không thèm về ngã tư nữa. Chồng của em muốn làm sao thì làm, thiên hạ cười che mặt họ, miễn là đôi ta phỉ tình thì thôi. Hễ anh thương em thì em không kể việc gì hết. Thầy nghe vậy thì lổm cổm ngồi dậy mà nói rằng: em đừng có nói liều mạng như vậy, không nên.
Chàng ơi, dầu nên dầu hư cũng một đời mà thôi. Đôi ta có thể ước nặng lời. Tại người ta phân rẽ duyên nợ đôi ta nên mới đến nỗi này. Gần nhau mà không đặng vui vẻ chi hết. Nếu em mang tội có chồng mà lại lấy trai thì cái tội ấy là tại ai, đâu phải tại em.
Cũng tại mình nữa chứ, em quên rồi sao? Hồi mới gặp nhau em có nói đôi ta phân rẽ nhau, một là tại qua ham danh lợi, hai là tại em khinh trinh tiết. Lời em nói đúng đắn lắm đó, mình phải nhận lỗi của mình chứ đổ cho người khác sao được.
Em nhất định rồi, bề nào em cũng không ở với chồng em nữa đâu.
Em lấy chồng có hôn thú đủ phép, em bỏ chồng về với qua, chồng em đã thưa với tòa thì chúng ta đều bị án gian dâm chứ phải chơi đâu.
Bị chém chết em cũng không sợ nữa.
Thầy ngồi thở ra, trong lòng rất bối rối, nửa khoan khoái về tình, nửa băn khoăn về tội. Cô thấy thầy buồn, cô choàng tay qua cổ thầy và kề mặt nói nhỏ rằng: anh đừng buồn chi hết nữa, để thủng thẳng rồi tính. Bây giờ gặp nhau thì phải vui vẻ, đặng trừ những lúc thương nhớ chứ. Thầy ngồi ngó ngọn đèn trơn trơn, không nói tiếng chi hết. Cô nói tiếp:
em có chữa rồi. Có chữa đó là con của anh đã. Thiệt như vậy mà phải tin lời em, đừng nghi chi hết. Thầy ngó cô lắc đầu đáp rằng, nếu thiệt như vậy thì tội ác còn lớn hơn nữa. Cô cười mà nói rằng, anh cứ nói tội hoài, thầy kệ mà, miễn là mình được sum hiệp thì thôi, hơi nào đâu mà sợ tội.
Qua là người có học, qua biết xét phải quấy, không sợ tội làm sao được hả em?
Anh có sợ tội thì thôi, anh làm như vậy. Anh bỏ, đừng thèm làm thầy thông thầy ký nữa. Em cũng bỏ chồng em, rồi hai đứa mình dắt nhau lên Thất Sơn hoặc Trà Lơn, kiếm một đảnh núi thiệt kín đáo ở mà tu với nhau. Anh chịu như vậy không?
Em tính cái đó thì hay, mà tu chung với nhau thì làm sao mà thành chánh quả cho được?
Thành giống gì? Ở thế gian đôi ta gần nhau anh sợ tội, thì mình lánh thiên hạ lên núi ở, đặng mình thông thả mà thương yêu nhau vậy thôi chứ.
Nếu vậy thì tu giống gì?
Đó là tu chứ sao? Hy vọng của em là muốn đôi ta sum hiệp trọn đời. Chừng chết rồi, mình thành giống gì cũng được.
Em muốn sum hiệp mà em bày như vậy thì qua sợ em phải phân ly chứ không sum hiệp được đâu em à.
Sao vậy? Ở giữa xã hội, mình bị phong quá ràng buộc. Mình không sum hiệp được, thì mình trốn lên đo cao rừng rậm mình sum hiệp với nhau. Có cái gì mà phân ly mình được nữa chứ?
Duyên nợ tại trời định, chứ không phải muốn là được đâu em. Kiếp này đôi ta đã thề thốt nặng lời mà không sum hiệp nhau lâu dài được. Đó là tại đôi ta không có nhân duyên. Vậy đôi ta phải ráng mà chịu khổ về nỗi phân ly, hoặc mai kiếp khác đôi ta sẽ được sum hiệp. Chứ đôi ta làm tình dục mà theo đuổi với nhau như vậy, thì chẳng những là không được sum hiệp, mà sợ em còn phải phân ly nhiều kiếp lắm em ơi.
Anh nói đạo đức quá, hồi nào theo hồi đấy, hơi nào mà lo xa được. Đợi kiếp khác biết có gặp nhau hay không? Kiếp này mình tính sum hiệp phức cho xong rồi kiếp sau làm sao cũng được mà.
Em nói ngang tàn quá, không kể trời Phật chi hết.
Trời Phật ở đâu? Nếu có trời Phật thì đôi ta có phân rẽ như vậy đâu. Nếu có trời Phật thì em vô tội mà sao thân em phải sa vào cảnh địa ngục như vậy?
Có lẽ tại mình lén cha mẹ mà thương yêu nhau thề nguyện với nhau nên trời Phật mới phạt mình phải biệt ly đó em.
Phạt mấy năm nay đã vừa rồi, bây giờ phải tha đặng cho người ta sum hiệp cho khỏi mắc lời thề chứ. Có lý nào lại phạt trọn đời người ta lận? Rất đổi là tòa, mà cũng tùy tội nặng nha, mà phạt 5-7 tháng hoặc 1 năm. Chưa có phải hễ phạm tội thì kêu án chung thân hết thảy đâu. Anh làm thông ngôn tòa, anh rõ việc đó chứ.
Thầy nghe mấy lời tức cười, lắc đầu rùng vai rồi đốt thuốc mà hút. Cô đi rót nước uống, rồi hai người dắt nhau vô bộ dáng phía trong mà nằm. Thầy đờn và dạy cô ngâm nhỏ nhỏ. Ngoài hiên giọt mưa vẫn còn rỉ rả, ngọn gió vẫn còn lao sao. Đến sáng, cô đặng mới mướn xe trở về ngã tư, mà đêm sau cô cũng lên nữa và ở sáng đêm với thầy, lúc mê mẩn vì tình, lúc thở than vì phận. Lần sau, lúc sửa soạn về thì cô khóc mà nói rằng,
ngày mai chắc chồng em về, ngày nó về thì em không lên được nữa. Phải tính làm sao chứ, nếu ở vào cái địa vị kỳ cục như vậy thì làm sao em chịu nổi?
Thầy thở ra mà đáp rằng,
vậy chứ phận qua đây lại dễ chịu lắm hay sao?
Đêm sau nữa cô cũng không có lên. Thầy chắc chồng cô đi Sài Gòn đã về rồi.
Chương 3. Cách một tuần lễ, một buổi sớm mơi, quan bị lý cho hầu, thầy Nhãn đứng thông ngôn, hương quản chợ ngã tư vào hầu và trình một tờ phúc bẩm. Thầy Nhãn dịch tờ ấy cho quan bị lý nghe. Tờ phúc bẩm nói rằng, Bành Nghiệp là phó ban trưởng Triều Châu, người buôn bán lớn ở chợ ngã tư, đương mạnh mẽ như thường, chẳng hiểu gì cớ nào, hồi đầu hôm giật mình giật mẩy lăn lộn chừng 1 giờ đồng hồ rồi chết. Thường quản với chánh lục bộ hay tin, bèn đến khám xét, thì thấy mình bảy Bành Nghiệp bầm đen. Nhất là phía sau lưng với tay chân, thường quản nghi Bành Nghiệp trúng thuốc độc, nên gìn giữ tử thi không cho tẩn liệm để chạy tờ phúc bẩm giải lệnh tòa. Thầy Nhãn dịch tờ phúc bẩm, rồi thì thầy biến sắc. Quan bị lý dạy hương quản về giữ tử thi, đừng cho ai động đến, đợi ngài xuống khám nghiệm tra xét, rồi ngài sẽ định đoạt. 2 giờ chiều, quan biện lý, quan thẩm án, quan luật sự với quan thầy thuốc ngồi xe xuống ngã tư. Thầy Nhãn phải làm theo thông ngôn, hương chức đón rước, rồi dắt lại tiệm Bành Nghiệp. Khi các quan bước vô tiệm, cô Đằng chắp tay cúi đầu chào. Chồng chết mà cô không khóc, lại mặt mày cô tái lét. Thầy Nhãn không dám ngó cô, lại sắc mặt thầy nghiêm nghị lắm. Quan thầy thuốc khám tử thi, bàn luận với hai quan tòa, rồi sửa soạn mổ mà coi tì vị. Quan thẩm phán liền mở đường tra vấn. Thầy Nhãn giải hương chức đòi vợ Bành Nghiệp lại đứng trước mặt quan thẩm phán mà khai. Thầy Nhãn thông ngôn hỏi tên họ, tuổi, cha mẹ và nghề nghiệp của cô Đằng. Rồi thầy hỏi rằng, ở trong tiệm đây hết thảy mấy người, kể tên từng người coi. Bẩm quan lớn, trong tiệm thì có vợ chồng tôi với chú Thêm đứng bán đồ và chị Cải coi nấu ăn sau bếp, chưa có ai nữa đâu.
Chồng thím có nhà riêng nữa hay không?
Bẩm không, vợ chồng tôi ở tại tiệm đây. Xong chồng tôi có một chành lúa ở phía bên kia sông. Bên chành lúa có 4 người coi mua bán lúa.
Mấy người ở bên chành lúa đó, An Nam hay là khách trú?
Bẩm 2 người An Nam, 2 người Triều Châu.
Cô làm vợ chồng với Bành Nghiệp được mấy năm rồi?
Cô Đằng nghe thầy Nhãn hỏi tới câu đó, thì cô ngó thầy chúng chím cười. Thầy trợn mắt nạt rằng,
quan lớn hỏi, sao không trả lời mà lại hí hởn, vui lắm hả?
Bẩm, vợ chồng ở với nhau 5 năm rồi.
Vợ chồng có hôn thú hay không?
Có.
Ở với nhau có con hay không?
Cô Đằng chúng chím cười nữa và đáp nhỏ nhỏ rằng, không có.
Quan thẩm phán dây qua nói với thầy Nhãn rằng, cô này chồng chết mà coi bộ không có buồn.
Ngài hỏi tiếp nữa,
cô nhớ coi, chồng của cô mấy tháng nay có gây gổ thù oán với ai không?
Bẩm không.
Buôn bán không có rầy rà với ai hay sao?
Bẩm không, không biết có hay không, tôi không thấy.
Còn ở với tôi tớ bạn bè trong tiệm, chồng cô có hay rầy rà hoặc đánh đứa nào không?
Có khi giận cũng rầy chút đỉnh, làm sao mà khỏi được.
Cô nhớ kỹ coi, tôi tớ trong nhà có đứa nào giận chồng cô hay không?
Bẩm, cái đó tôi không hiểu.
Ngày hôm qua, chồng cô có đi đâu hay không?
Bẩm, không ạ.
Cô chẳng nên trả lời bướng, cô suy nghĩ lại đi. Không lẽ tối một ngày hôm qua chồng cô ở nhà hoài?
Bẩm, cũng đi trong chợ này, hoặc qua chành lúa chứ.
Ừ, vậy chứ sao cô nói không đi đâu hết?
Tôi tưởng hỏi có đi xa hay không.
Quan thẩm phán ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi bỏ đi lại đứng với quan biện lý mà coi quan thầy thuốc mổ tử thi. Cô Đằng khoanh tay đứng dựa bên thầy Nhãn mà thầy làm lơ. Hình như thuở đai không biết cô, thầy không ngó cô và cũng không nói tiếng chi nữa hết. Một lát, quan thẩm phán trở lại với quan biện lý mà nói rằng, Bành Nghiệp bị thuốc chết bằng pháo trà, trong bao tử còn có bằng cớ rõ ràng. Thầy Nhãn chau mày sụ mặt. Cô Đằng khoanh tay ngó, ngó xuống đất, mặt tái xanh. Quan thẩm phán biểu hỏi cô rằng,
chiều hôm qua, chồng cô ăn cơm nhà hay là ăn ở đâu?
Bẩm, ăn ở nhà.
Ăn với ai?
Ăn có một mình.
Cô không ăn hay sao?
Chiều hôm qua tôi đau bụng nên tôi không ăn cơm.
Ai nấu cơm và ai dọn ăn?
Bẩm, chị Cải.
Hôm nay vợ chồng cô có xích mích rầy rà gì với nhau về chuyện gì không?
Bẩm, không ạ.
Quan thầy thuốc khám nghiệm thì chồng cô bị thuốc độc rõ ràng, thuốc bằng pháo trà. Vậy mà cô có nghi ai bỏ thuốc độc chồng cô đó hay không?
Bẩm, có ai đâu mà dám nghi. Không biết chừng nào chồng tôi buồn rầu lén uống pháo trà mà chết không?
Chồng cô có việc gì buồn rầu hay sao?
Bẩm, tôi không rõ. Tôi nói đó là tôi nghi mà thôi.
Tại sao cô nghi như vậy?
Bẩm, chồng tôi buôn bán lớn, việc lời lỗ tôi hiểu sao đặng. Lại bên Tàu có thơ qua lại hoài, tôi không có biết chữ Tàu, có hiểu gì đâu.
Quan thẩm phán biểu đòi Thị Cải là người ở nấu ăn trong nhà ra ngài tra hỏi. Thị Cải mắc lục đục dưới bếp tối ngày nên không biết việc chi hết. Mỗi bữa nấu cơm dọn cho chủ ăn như thường, chẳng thấy chi lạ. Những lời khai của chị ta không chi giúp cho tòa được. Quan thẩm án mới kêu chú Trần Thêm là khách Triều Châu
đứng bán hàng trong tiệm lại là lấy lời khai. Ngài hỏi vòng vo một hồi rồi rút rằng:
"Chú ở trong tiệm vậy mà chú có biết vợ chồng Bành Nghiệp thuận hòa với nhau hay không?"
"Không có thuận hòa, rầy rà với nhau hoài."
"Tại sao rầy?"
"Hôm trước ông Ban đi Sài Gòn mấy bữa, vợ ở nhà bỏ đi đêm. Ông Ban về, ông Ban hay, ông Ban rầy chứ."
"Vợ chồng có đánh lộn không?"
"Có chứ, ban đêm gây lộn rồi đánh lộn luôn."
"Có thưa tới làng không?"
"Không có, rầy trong nhà vậy mà."
"Thuở nay có hay gây lộn như vậy không? Hay mới gây từ hôm đi Sài Gòn về?"
"Thuở nay cũng có rầy ra hoài mà không có đánh lộn. Từ hôm đi Sài Gòn về mới đánh lộn chứ."
"Chú có bà con với Bành Nghiệp hay không?"
"Không có bà con, người một nước vậy mà."
Hoàng thẩm án kêu cô đàn lại cho đối diện với Trần Thêm. Ban đầu cô chối, cô nói vợ chồng hòa thuận luôn luôn. Hoàng thẩm án hỏi riết, lại bị Trần Thêm nói quả quyết rõ ràng quá. Cô không thể chối được nữa. Cô mới chịu vợ chồng cô rầy lộn. Xong cô nói rằng, sự rầy lộn đó sơ sài mà thôi, chẳng có chi đến nỗi phiền lắm. Quan thẩm án ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi nữa:
"Chồng cô có ghen không?"
"Bẩm khách trú có vợ An Nam, người nào mà khỏi ghen."
"Hồi nãy Trần Thêm khai rằng lúc chồng cô đi Sài Gòn, cô bỏ tiệm đi 2-3 đêm, chồng cô về hay chuyện đó mới la rầy. Cô đi đâu đó?"
"Bẩm tôi nghe cô tôi ở trên Vĩnh Long Đao, ban đêm nghỉ buôn bán nên tôi đi thăm. Tôi đi có một bữa à. Chú Thêm nói láo, chứ có đi đâu mà tới 2-3 đêm."
Cô Đàn đứng khai câu ấy mà mắt cô ngó thầy Thông Ngôn trân trân. Thầy Nhãn ngó chỗ khác. Quan thẩm án hỏi nữa:
"Cô nói cô đi thăm người cô ở trên Vĩnh Long là ai vậy?"
"Bẩm cô tôi là Lý Thị Khương, vợ của Cai Lục Lộ Bền."
Quan thẩm án gật đầu. Ngài bàn nghị với quan biện ý rồi kêu Hương Quảng bà dặn rằng:
"Tử thị của Bành Nghiệp thì cho phép gia quyến nó lãnh mà chôn được. Hương Quảng phải bắt giam Trần Thêm với Thị Cải tại nhà Việt liền bây giờ. Rồi sáng mai giải hai người ấy lên tòa cho tôi hỏi lại lần nữa."
Ngài qua nói với cô Đằng rằng:
"Còn cô thì tôi để cô thông thả tạm mà lo chôn cất chồng. Xong cô không được phép đi đâu. Hễ có trác tòa đòi, cô phải đến hầu."
Hai quan tòa với thầy thuốc, lục sự, Thông Ngôn lên xe mà về.
Chương 4.
Thầy Nhãn về nhà. Chiều bữa đó thầy ăn cơm không được. Trời vừa tối thì thầy thơ thẩn đi ngoài đường. Thầy lựa mấy đường vắng vẻ mà đi, đặng có suy nghĩ. Mà vì trong lòng thầy cứ hồi hộp, trong trí thầy cứ bàng hoàng, nên thầy không suy ra được việc gì hết. Đã khuya rồi, xe hết chạy, người hết đi. Thầy đi vòng ra tới cầu tàu Lục Tỉnh. Thầy đi đã mỏi chân, nên tạm ngồi trên một cái băng mà nghỉ. Trên trời dừng trăng vằn vặt, trước mặt dòng nước minh bông. Gió thổi hiu hiu phất giặt áo, nguộn sóng sông. Trên đầu cồn đèn đánh cá lờ đờ trôi nổi. Thầy Nhãn ngồi ngắm cảnh, xét việc mình. Bành Nghiệp chết đó, có phải tại mình hay không? Vì ghen nên giận uống thuốc độc mà chết, hay là vì vợ muốn rảnh chân nên phục thuốc độc mà giết chồng? Hồi chiều đi về dọc đường, quan biện lý tỏ ý nghi Bành Nghiệp ghen nên tự giận. Còn quan thẩm án lại nghi cô Đằng bị chồng đánh chửi, nên cô dùng pháo chà bỏ vô cơm nước mà thuốc chồng. Hai cái lý thuyết ấy, cái nào cũng có thể tin được hết. Vậy mà cái nào trúng? Cái nào trúng mình cũng có tội hết thảy. Nếu Bành Nghiệp ghen mà tự giận thì tại nơi mình, mà cô Đằng giết chồng thì cũng tại nơi mình. Bề nào mình chối cũng không được. Quan trên đổi mình về đây làm chi mà sanh ra nhiều điều rắc rối như vậy? Sao bữa đầu cô Đằng lại nhà, mình không kháng cự hẳn hòi, để cô lân la làm chi nên bây giờ phải mang quạ? Thầy Nghĩa nhớ tới tánh khí của cô Đằng. Cô là một gái tình sâu xia, tánh nông nải. Gặp nhau đêm chót, lúc ra về cô khóc mà nói rằng:
"Phải tính làm sao chứ ở vào cái vị gì kỳ cục như vậy thì em làm sao chịu nổi?"
Cô lại thường nói ở trong nhà chồng đó là ở trong địa ngục. Miễn xâm hiệp thì thôi, dầu chết chém cũng không sợ. Kiếp này tính xâm hiệp phước cho xong, rồi kiếp sau ra làm sao cũng được.
Thầy nhớ những lời đó thì trong lòng thầy lạnh ngắt, cặp mắt ấy ướt đầm. Cô Đặng vì nặng tình với mình mà phải mang tội giết chồng hay sao? Trời đất, nếu thiệt như vậy thì còn gì mà kể. Thầy ngồi tại cầu tàu quá nửa đêm, rồi thầy thủng thẳng đi về, mà về nhà thầy ngủ cũng không được. Sáng bữa sau vô tàu, thầy làm đơn trình với quan biện lý mà xin đổi về Sài Gòn. Viện lẽ đau trái tim nên cần phải về kinh thành mà uống thuốc. Hương quản ngã tư giải trần thêm với thị cải vô, thì quan thẩm án làm giấy giam liền, chứ không hỏi nữa. Ngài lại dạy thầy thông ngôn viết trác đòi cô Đằng ba bữa phải đến hầu. Tới bữa đó, người nấu ăn dọn dẹp xong rồi mới xin về. Thầy Nhãn đóng cửa nằm trong nhà, đèn vẫn lu lu. Cách một lát, thầy nghe có tiếng gõ cửa ở phía ngoài. Thầy hỏi, ai đó? Không nghe tiếng trả lời mà lại gõ nữa. Thầy ra mở cửa, cô Đằng chung vô, cô dớn dác rồi hỏi, anh nấu ăn còn ở trong nhà hay không? Thầy lắc đầu, cô đóng chặt cửa lại, rồi té ngồi trên một cái ghế, tay chống trán mà khóc và nói nhỏ nhỏ rằng, vì em quá thương anh, em không kể chi hết, nên phải phạm tội như vậy đó, xin anh cứu giùm em. Thầy Nhãn vừa nghe mấy lời, thì thầy la rằng, hả? Té ra, em giết người. Rồi thầy đứng ngó cô Đằng trân trân, nghẹn cổ, không nói được nữa. Cô Đằng cũng không nói nữa, cô cứ ngồi khóc rắm rứt. Thầy Nhãn ngồi dựa ngửa trên cái ghế cặp đất, rưng rưng nước mắt. Cách một hồi lâu, thầy chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng, em có biết việc của em làm đó là đại ác hay không? Hôm trước giữa đôi ta thì có chồng của em. Kể từ đây, giữa đôi ta lại có một cái thai ma, làm sao mà xâm hiệp với nhau cho được? Chẳng những kiếp này bị tội đại hình mà thôi, lại còn phải mang quả báo về kiếp sau nữa. Khốn khổ biết chừng nào. Cô Đằng đứng dậy, đi lại ngồi gần một bên thầy mà nói rằng, xin anh thương giùm thân em, việc em làm đó, bây giờ em biết tội lớn lắm, nên em ăn năn vô cùng, xin anh đừng có trách em mà đau đớn thêm cho em nữa. Thầy Nhãn lặng thinh, nước mắt chảy ròng ròng. Cô Đằng nói tiếp rằng, em là người cuồng trí, thương anh mà không gần được, tức giận mà không biết làm sao. Hôm nọ, chồng em đi Sài Gòn về. Chú thèm học với nó rằng em bỏ nhà đi mất hai đêm. Nó nổi ghen rầy rà. Em cự lại với nó. Nó giận, nó đánh em mái bột tai. Cái ghét của em trở ra cái quán. Em giận vô cùng. Em không kể tội phước phải quấy chi nữa. Em lấy phao trà trong tiệm bán đó. Em đập nhỏ lén trộn trong cơm. Chồng em hổng dè, nó ăn cơm nên nó mới bị hại đó. Xin anh đừng lo, việc em làm đó một mình em biết mà thôi, trong nhà không có ai thấy hết. Còn em tỏ thiệt đây là tỏ với anh, chứ em được ra tòa đòi hầu lên nữa. Bữa lên tòa em cũng chối hoài, dại gì mà khai thiệt. Hôm qua chú thêm khai rằng em bỏ nhà đi 2-3 đêm, tòa hỏi em đi đâu. Em khai rằng em đi thăm cô em đau. Em sợ tòa đòi cô em mà gạn hỏi, nên hồi chiều em có ghé mà dặn cô rằng, đặng hễ tòa có hỏi thì cô khai cho em ăn rập. Vậy việc đó em xin anh đừng lo. Em nói thiệt, vì em thương anh nên em mới thành gái giết chồng. Việc đã lỡ rồi, dầu em phải bị hình phạt nặng nề đến thế nào em cũng cam tâm mà chịu một mình. Em thề quyết chẳng bao giờ em cho người ta nói tới tên anh trong vụ án mạng này. Em đến đây là vì... vì em muốn nói với anh một chuyện.
Cô Đằng nói tới đó thì cô vỡ vạt áo lên. Cô mò trong túi lấy ra một gói bao bằng giấy nhật trình, rồi cô đưa thầy Nhãn mà nói rằng,
xin anh làm ơn cất giùm gói bạc này cho em. Đó là bạc trong tủ sắt. Khi chồng em chết rồi, em mở tủ sắt ra giấu nó, được 13.000 đồng. Anh cất giùm, nếu tòa có bắt mà giam em, thì xin anh lấy một mớ trong số bạc đó mướn trạng sư bào chữa cho em. Nói cùng mà nghe, dĩ như em phải bị tòa kêu án đày em hoặc chém em, thì bạc còn lại bao nhiêu anh cứ lấy mà xài, chẳng cần phải để dành mà đợi em.
Thầy Nhãn co tay né mình rồi đứng dậy nói rằng, không được, em đã làm cho qua đồng lõa về tội sát nhân,
Rồi bây giờ em còn muốn Quang phải đồng lõa về tội cướp giật nữa hay sao?
Cô đàn chau mày ngó thầy, rồi giói muốn níu tay áo thầy. Thầy xô tay cô rồi bước gian ra. Cô đứng dậy, ngó gai thầy mà nói rằng:
"Té ra anh hết thương em rồi. Đã hết thương mà còn oán em nữa sao?"
Thầy đứng trơ trơ không trả lời. Cô ngồi lại trên ghế, hai tay bụm mặt mà khóc. Cô than nho nhỏ rằng:
"Mấy tháng nay mỗi lần đôi ta gần nhau, em để ý dòm coi anh đương vui vẻ giang díu rồi anh lại ngơ ngẩn buồn lo. Dường như bóng trăng đang tỏ rạng một lát lại có dùng mây che án vậy. Anh ngơ ngẩn buồn lo đó là tại anh nhớ tới phận em có chồng. Dừng mây làm cho bóng trăng lưu, đó là chồng em. Em muốn cho khỏi có dừng mây ấy nữa. Em tính bỏ chồng về với anh lại không cho. Em trở về nhà, chồng em lại nói tiếng nặng tiếng nhẹ. Em cuồng trí mà làm việc đổ cát. Bây giờ anh thấy em, anh lại ghê gớm.
Em biết làm sao? Bây giờ em mới tin chắc rằng đôi ta không có nhân duyên với nhau. Phải rồi, ngày trước anh nói phải lắm. Tại em không nghe lời nên mới rắc rối như vậy."
Cô ngồi cô nói mà nước mắt cháy dầm về. Thầy bước lại ngồi trên cái ghế giữa vách, tay chồng lên trán mà nói rằng:
"Bây giờ chẳng nên tính việc chi nữa hết. Phải lo đền tội rồi tu niệm cho dày công thì hoặc may mới chuộc tội chút đỉnh đặng chăng?"
Cô đáp rằng:
"Em xin dừng lời anh, em không dám cãi nữa."
Cô lấy gói bọc bỏ vào túi, mở khăn lau nước mắt rồi đứng dậy và bước lại cửa mà nói rằng:
"Em xin từ giã anh, kiếp khác sum hiệp cùng nhau."
Cô rút chốt cửa rồi cô dụng dặt không chịu mở. Cô đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi cô trở lại chỗ thầy mà nói rằng:
"Còn phận em đừng có thai ngán đây, anh tính lẽ nào? Em nói thiệt, em có thai đó là dấu tích của anh đó."
Thầy thở dài mà đáp rằng: "Qua có quyền gì mà can thiệp vào việc đó cho được. Em nói thì qua tin, nhưng mà dầu là con của qua đi nữa, luật cũng không cho qua nhìn biết. Vậy qua xin phú thác cho em, dầu thế nào cũng phải dạy dỗ nó cho có đạo đức viên mãn, đặng nó khỏi xa vào đường mê như đôi ta vậy."
Cô gật đầu nói rằng: "Em xin vâng lời, em sẽ hết lòng lo."
Cô nói dứt lời thì cô quầy quả lại cửa mà đi tuốt. Thầy ngó theo cô, nước mắt tuôn dầm về. Cách 3 ngày sau, cô đằng đến hầu quan thẩm án theo như trác dạy. Quan thẩm án tra hỏi rồi cũng thả cô về. Song thị cãi với Trần Thêm cũng còn giam. Quan thẩm án còn đương đòi hỏi tùm lùm nhiều người ở chợ Ngã Tư, thì có giấy quan trên đổi thầy Thông Ngôn Phan Thanh Nhãn lên tùng sự tòa án Tây Ninh. Thầy Nhãn được giấy đổi thì quan thẩm án làm giấy giam cô đằng về tội phục độc dược mà giết chồng. Thầy hay tin ấy thì thầy ngẩn ngơ, bỏ ăn bỏ ngủ. Thầy nghĩ cô đằng phạm tội giết chồng thì cô phải chịu hình phạt mà đền cái tội đại ác đó. Bởi vì theo lẽ trời cũng như theo luật người, hễ có dai thì phải trả, không trốn đâu cho khỏi được. Mà cái tội ác của cô đằng phạm đây gốc ở nơi mình mà ra. Tuy mình không xúi cô làm như vậy, nhưng mà mình nhen nhúm bếp lửa tình trong lòng cô. Mình làm cho cô cuồng tâm loạn trí, chẳng còn phân biệt tội phước giữ lành được nữa. Nên cô mới dùng thuốc độc mà giết chồng. Ấy vậy tội của cô cũng là tội của mình. Cô là cái tai làm, còn mình là cái ốc khiến. Bây giờ ra trả nợ quan trái đó, há mình đành trốn lánh hay sao? Đã biết cô tự quyết gánh vác một mình, đã biết việc mình tư tình với cô không ai hiểu thấu. Nhưng mà dầu người ta không hiểu, chứ trời đất há không biết hay sao? Cái nợ quan trái này, mình không thể trốn đâu cho khỏi. Trước sau gì, mình cũng phải trả phức cho rồi. Dầu bị khổ hình mà lương tâm được bình an, mình quỷ cái kiếp lao đao này, thì hoặc mai kiếp sau mình mới được quan lạc. Thầy nghĩ như vậy, rồi thầy nhất định ra khai thiệt với tòa. Dầu phải chịu hình phạt, thì thầy cũng cam tâm. Mà khai thiệt là khai những khoản nào? Ra trước mặt tòa thì nhận rằng
Hồi nhỏ mình có ước nguyện làm vợ chồng với cô Đằng. Mấy tháng nay tuy cô Đằng đã có chồng khác rồi mà mình còn tư tình với cô. Sau đây Bành Nghiệp đi Sài Gòn, cô Đằng có lên ở tại nhà mình 2 đêm. Khai thiệt thì bất quá khai bao nhiêu đó mà thôi. Chứ chuyện cô Đằng phục độc dược mà giết chồng, mình không hay, mình không xúi, thì mình khai sao được. Dẫu cô có đem việc đó mà tỏ riêng cho mình biết đi nữa, ấy làm gì cô nặng chữ tình với mình, nên cô không nỡ giấu giếm. Bây giờ mình đành đem những lời tâm quyết của cô mà cáo cô hay sao? Chịu tội của mình thì được, mà cáo cho người khác bị tội thì không nên. Mình làm như vậy thì chẳng khác nào mình rửa sạch lương tâm rồi lại làm cho lương tâm lem luốc thêm nữa. Thầy suy đi xét lại, cần phải giống quấy trót một đêm. Rồi sáng bữa sau, thầy vào phòng qua thẩm án mà tỏ thiệt, thầy có tư tình với cô Đằng. Quan thẩm án mới nghe thầy khai thì chưng hửng. Ngài hỏi một hồi, rồi nghi thầy đồng lõa với cô Đằng về vụ dùng thuốc độc giết Bành Nghiệp. Hỏi về khoản đó thì thầy thề thốt rằng, chẳng bao giờ thầy có xúi làm chuyện ác như vậy. Mà cô Đằng có giết chồng hay không thì thầy cũng không hiểu. Quan thẩm án làm giấy giam thầy Nhãn về tội tình nghi đồng lõa với cô Đằng dùng thuốc độc giết Bành Nghiệp. Ngài tra hỏi gần 3 tháng mà thầy Nhãn cũng cứ khai như bữa đầu. Còn cô Đằng thì cô có tới 2 vị trạng sư bào chữa cho cô. Cô cứ khai rằng cô vô tội. Có lẽ chồng cô hay cô có ngoại tình nên ghen tuông uống thuốc độc mà chết. Tuy tòa xét không có bằng cớ mà cũng không có chứng. Song bởi vì thầy Nhãn chịu có tư tình với cô Đằng nên tòa nghi mà giải hết 2 người ra tòa đại hình. Cô Đằng về tội dùng thuốc độc mà giết chồng, còn thầy Nhãn về tội đồng lõa. Bữa tòa đại hình xét xử thì 2 vị trạng sư bào chữa cho cô Đằng tận tâm, việc đủ lẽ, độc đủ luật, chịu cô Đằng có ngoại tình. Song kết luận Bành Nghiệp vì ghen nên uống thuốc độc tự tử chứ không phải vợ giết. Tòa lên án tha bổng thầy Nhãn, còn cô Đằng tuy không đủ bằng cớ cô dùng thuốc độc mà giết chồng. Song 2 vị hội đồng thẩm án an nam tỏ ý nghi quyết cho cô phạm tội ấy và xin tòa phải trừng trị mà răn ác phụ. Nên tòa kêu án cô 2 năm tù. Cô Đằng ngồi nghe tòa đọc án mà cô không đổi sắc, không tỏ dấu oan ức. 2 vị trạng sư bước lại hỏi dở coi ý cô muốn chống án về Tây đặng xin phá án hay không, thì cô bình tĩnh đáp rằng: "Thôi, tòa xử lẽ nào tôi cũng dưng chịu hết, dầu xử tử tôi cũng không chống án nữa." Mãn giờ, lính dắt cô trở xuống khám. Khi ra tới cửa tòa, cô thấy thầy Nhãn đứng đó thì cô kêu mà nói với rằng: "Nợ trái quan kiếp này em sẽ phải trả xong. Em hứa chắc với anh rằng em sẽ tu niệm đặng kiếp sau đôi ta sum hiệp." Thầy Nhãn đứng ngẩn ngơ